nhiều Phật như kinh Phổ Hiền đó, thì hạnh nguyện một lễ đây là biến vô dư Phật sát cùng lễ, thì mục đích cái đó thì mình phải quán ra vô phương Phật sát trước mặt mình, tự thân mình trong tâm mình biến thành vô lượng thân mọi thân trước một Phật, phải thấy rõ ràng cái gì đó rồi quỳ xuống lễ. Thành ra cách nào cũng là cách luyện thôi. Nếu chẳng hạn như lúc đó đó hay mình tập cái Phổ Hiền mà lúc đó mình chỉ không thấy tướng Phật, hay là thấy tướng Phật mà còn thấy cùng những cái tướng khác, thì cái tâm mình chưa luyện. Thành ra luyện hoài đến lúc khi nào mình lễ xuống một lễ mà xung quanh mình thấy là trước mặt Phổ Hiền, mình trước mặt chư Phật, thập phương chư Phật mình đều hiểu một thân hết ha, thì lúc đó cái pháp lễ đó là cái pháp lễ Phật theo cái hạnh nguyện Phổ Hiền. Thành ra cái pháp nào cũng là pháp định tâm hết trơn. Thành ra quý vị tập á, nhớ không giờ tập riêng rồi tâm ra tập vậy nó không đúng nghĩa là Phật pháp. Ví dụ như mình điện lễ gì đó, thì nếu mà không có luyện tâm thì nó giống như cái pháp khí công à, lễ cho nó khỏe là sao á, chứ nó không có nghĩa là đạo Phật. Nó đạo Phật là mục đích là luyện tâm. Thành ra quý vị nên nhớ, thành ra nhiều khi á, nhiều khi dạy mà thành ra nó nói không có vụ mà thiền định sống tu ha. Bởi vì tại sao? Vì bản thể của tịnh độ nó là thiền rồi. Tu tịnh độ tức là tu Phật pháp, mà tu Phật pháp tức phải luyện tâm, không cách nào mà không luyện tâm được hết. Thấy không đó? Thành ra tại sao mà cái tâm của mình mà cứ đi niệm Phật mà nó phiền não hoài, là tại vì quý vị luyện mới luyện không có liên tâm. Thành ra cái vụ miệng cứ niệm Phật mà cái tâm vẫn phiền não à, cái tâm nó cứ chạy theo phiền não, thành ra nó cứ vậy mà quỷ hoài. Thấy không? Nếu mà ngay mình niệm Phật mình đã tập luyện tâm rồi đó, thì bất cứ cái tâm nào quý vị luyện đều được á. Tại vì cái niệm Phật thì nó có cái tâm theo cái niệm Phật. Thấy không? Thì mình phải lấy cái tâm đó mình làm đối tượng để mình luyện. Thấy không? Tức là khi mình niệm Phật vẫn phải lấy cái tâm đó và mình trụ trong cái tâm đó, thì lúc đó cái niệm Phật nó trở thành pháp niệm tâm, luyện tâm. Thì ngay bản thể nó là thiền định rồi thì đâu cần một pháp thiền định nào nữa. Thấy không? Thành ra mấy người cái đó là thiền định song tu á, ha, thì phải hiểu là cái danh từ về thiền định tu nó chỉ xuất hiện sau cái thời mà thiền đốn ngộ phát sanh thôi. Thành ra cái ý nghĩa mà thiền định song tu đúng nghĩa của nó đó, ha, tức là tu thiền theo lối tu tịnh độ mà theo lối thiền tông. Ha, chứ không phải là tu niệm Phật và tập nhất tâm, không nghĩa là gì. Tại vì bản thể tu niệm Phật tự động nó có cái nhất tâm rồi. Chớ không có nghĩa rằng là niệm Phật ha mà nhập định không được, nên Phật tu phải thiền mới nhập định. Không phải, lấy cái đó pha vô. Mà có nghĩa rằng là cái người mà tu mà niệm Phật nó là tịnh độ song tu đó, có nghĩa rằng là tu mặc dầu niệm Phật nhưng mà tu theo lối thiền tông trong độ, tức là tu theo lối ngộ tánh, tức tâm tức Phật á, thì cái đó gọi là thiền định song tu. Nghĩa là mở miệng thấy tướng của thiền định, thấy cái tướng của tịnh độ, nhưng mà thực sự mình đang tu thiền. Thì đó là thiền định song tu, là tức tâm tức Phật. Chứ không có nghĩa rằng là thiền định song tu á, đời trước cái thời thiền tông á, thì không có cái danh từ thiền định song tu, tại vì người ta đã thấy rằng là trong ngay niệm Phật là nó có cái thiền rồi. Thế mà cái thiền đó là cái thiền thông, gọi là thông nhiếp cho tất cả các pháp môn của đạo Phật. Giới cũng cần nó, mật tông cũng cần nó, Hoa Nghiêm tông cũng cần nó, Trung Quán tông cũng cần nó, cái pháp nào nó cũng có, Tịnh Độ tông cũng cần nó. Nó trở thành là cái pháp dung nhiếp, vì tất cả các pháp của Phật đều lấy tâm làm cái cơ sở. Nhưng cái danh từ mà trở thành thiền định tâm, mà sau này cái thiền định tâm ở đầu nó phổ biến nhiều đó, là người ta đi lạc ý nghĩa đi, người ta cho tu tịnh độ nghĩa là không bao giờ đắc được thiền, phải có cái thiền vô mới đắc được thiền. Thật có nghĩa là trật hoàn toàn trên vấn đề mà giáo lý đạo Phật. Tại Đức Phật nói là Đức Phật đặt ra cho mình để diệt thiền não tham sân si. Dầu pháp môn nào cũng vậy, dầu pháp môn niệm Phật đi nữa cũng là diệt bớt cái nhiều như cái phiền não ở cõi dục, tức là thấy các khổ cõi dục dính mắc trong cái khổ cõi dục, hay người tu niệm Phật từ từ những cái đó nó cũng từ từ nó mất. Do cái tâm của mình có một cái đối tượng đó là cõi cực lạc, cái cõi sung sướng, tâm mình bám víu hoài những cái mê đắm mà con này mình bỏ, nó không phải phép luyện à. Thành ra hiểu theo cái nghĩa mà thiền định không tu á ha, có nghĩa là anh tu tịnh độ rồi, bây giờ phải cập cái kỹ thuật để nhiếp tâm là của thiền thì thật ha. Thì cái bản thể mỗi pháp môn của đạo Phật phải có kỹ thuật của thiền nằm trong hết á, nên không có thể. Còn khi mà nói thiền tâm thì có nghĩa là thiền đốn ngộ, thấy không? Chứ bản thể là anh tịnh độ đã có thiền rồi, không có thắc mắc. Còn khi nó là thiền định thông tu có nghĩa là anh tu tịnh độ mà theo cái quan niệm của thiền tông đông độ, tức là thiền tông đúng ngộ, thì cái ý nghĩa đó đúng hơn. Còn nếu mà mình nói là thiền định thông tu, tức là thiền là một cái pháp môn thiền tịnh, thiền tức là một pháp môn giống như là pháp môn tập định tâm, tịnh là pháp môn là toàn niệm Phật không có định tâm, thì hoàn toàn không hiểu gì cái tinh thần của đạo Phật. Sự ở trong tinh bằng đạo Phật á, ngay cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó luôn luôn là kêu mình định tâm, giữa anh niệm Phật 10 niệm nhất tâm bất loạn như phát nguyện phát sanh à, chứ không có kêu anh niệm Phật không à. Ông nói niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái điều cái khẩu còn không có. Ngày là nguyện của ngày là niệm Phật 10 niệm bất loạn, nguyện cầu sanh nó còn ra, tức là trong đó phải có cái luyện tâm. Nếu cái nguyện phải có luyện tâm thì ngay cái bộ pháp á, tự động nó có nhất hướng và có cực lạc rồi, chứ không phải là lấy cái nhất hướng vào cái tiếng niệm Phật. thấy không? Nó thành ra có nhiều người cứ lộn về cái vấn đề đó, cứ cho về trụ tâm á, nhiều cái đạo tràng cũng đổi, cứ trụ tâm ráng trụ vào cái tiếng Anh là Phật, nhưng mà tao nói là sai tâm phần trăm, cái chiều hướng nó không cách nào giảng sanh được hết trơn á. Thấy không? Giảng sanh tao nói là điện tâm hướng như cực lạc, thầy hướng lấy cái tâm gì có cực lạc làm cái tâm để luyện, chứ không phải là lấy cái sự chú ý vào âm thanh làm cái tâm để luyện. Thành ra mỗi một cái pháp tu nó có cách luyện tâm hết, nhưng mà cái pháp tịnh độ rõ ràng là như Phật dạy mình á, là luyện tâm là luyện vào cái tâm cầu sanh nhất hướng như cực lạc, là cái tâm đó là phải luyện. Còn cái tâm mà chú ý vào âm thanh nó, cái tâm nó không có luyện, Phật không có kêu mình luyện cái đó. Mà nhiều cái những cái trường phái học cố tình họ nói niệm tập nhiều, đọc cho nhiều, ráng để ý lắng nghe tôi nói thực sự cái gì, tập riết thành ra một cái pháp thiền định bình thường. Ngoại đạo nó cũng tập như vậy, thấy không? Nó không ít lợi gì hết trơn. Thành ra mình phải học, tại sao mình phải học nhiều kinh điển, nhiều sức môn bắt rõ để mà phân định cái đó. Thành ra số gì cái gì phải, thành ra mình hiểu cái này rồi, cái gì biết là tu thiền nó bản chất cái pháp môn tu thiền nó đầy đủ tất cả các pháp ông trọng, không thiếu pháp nào. Nhưng con cái của nó chỉ luyện một cái tâm nó gọi là nó vẫn là một cái tâm nó không phải tâm viên mãn, phải là cái tâm vô tướng, nó lấy cái tâm hữu tướng nó luyện trước. Cái tâm đó là một cái tâm nó có cái tướng là cầu sanh, nó luyện trước. Đó. Nhưng mà luyện nếu người nào có căn cơ rồi luyện một thời gian tự nhiên thấy một cái lá rơi nữa biết rằng bạn hồi nào tới giờ cái tâm hữu tướng của mình nó cũng tùy nhân duyên, tức là nghe người ta thuyết nghe khi nó sanh ra bản thể nó cũng thật, lúc đó họ ngộ được, lúc đó cái tâm họ có lực, họ an trụ, tự nhiên họ phá khai được cái tướng, họ ngộ được ngay cái vô tướng. Hữu tướng và vô tướng chứ là một mặt trái mặt phải của một cái bàn tay. Bàn tay nó phải có hai mặt nó mới có bàn tay được. Thành ra từ vô tướng mà vào thì cũng không có bàn tay, mà từ hữu tướng mà vào cũng không có bàn tay. Thành ra con kia trong kinh nó nói là sắc tức thì không, hiểu không tức là phải hiểu có sắc, mà hiểu sắc thì có hiểu có không thì mới là hiểu đạo Phật. Hiểu mà thiên không hoàn toàn thì lạc vào bên A-la-hán, hiểu hữu tướng hoàn toàn thì lạc vào thế gian pháp. Thành ra cuối cùng là tôi không có thành. Thành quý vị phải nắm những cái chiều hướng đó thì mới biết rằng là mình mới đã để ý nặng đến cái vấn đề để mình coi cái tâm nào để mình tập, cái tâm nào mình luyện trong pháp môn tịnh độ. Chứ nếu không cứ lầm tưởng là cứ niệm phật hoài, tôi nói quý vị niệm hoài cuối cùng sẽ được an lạc. Tôi nói an lạc thật sự, mà cái an lạc đó là thực sự ra quý vị đã an lạc trong cái phép thiền định của cái sự chú tâm vào âm thanh. Nó là một cái tâm quý vị đang tập đó, cái tâm đó là cái tâm gì, cái tâm chú ý vào âm thanh. Nó là một pháp niệm tâm á, nhưng mà cái niệm tâm đó hoàn toàn không đúng tung trị của tịnh độ, không hề dạy quý vị phải chú ý vào âm thanh. Tại vì bài lời nguyện của ngài là luôn luôn phải có cái nguyện nhãn sanh, phải có những lòng ngồi hướng, có là cái mà một cái tâm phải bắt buộc phải phát triển và nó cũng là song hành với cái pháp niệm Phật, thấy không? Mà nhiều khi mình quên làm cái đó, thành ra cuối cùng tập cho đã rồi có sanh an lạc thật. Cái an lạc đó là do gì? Do mình được luyện đang luyện cái tâm đó bắt đầu thành tựu, là cái sự chú tâm vào âm thanh đó thành tựu. Mà chú tâm vào âm thanh thành tựu thì trái với bản nguyện Đức Phật, thành ra trái với bản nguyện Đức Phật thì không nhãn sanh được mà được phước báo, cái báo của năng lực thiền định. Thành ra khi mình học rồi đó, mình nhớ trước khi mình đi thì luôn luôn một cái pháp nó là pháp Phật, tức là học về tâm học. Học về tâm học là phải biết kỹ thuật để mà luyện tâm. Mà kỹ thuật luyện tâm tức là kỹ thuật thiền định. Biết về kỹ thuật thiền định á, tức phải biết về muốn thiền định phải có dùng cái tâm nào để mà thiền, dùng cái đối tượng nào để mà an trú. Và phải dùng cách nào để trừ các chướng, thì lại khái bao nhiêu chương chỉ quán mình học hồi nào tới giờ nó dạy hết mấy kỹ thuật đó rồi. Thấy không? Chỉ quán, chương quán mình học trước á, là dạy bao nhiêu kỹ thuật hết rồi. Còn cái này bây giờ nó tóm lại là thành tựu những cái nó như sao thôi. Cái thứ ba, cái này là nói về cái thù thắng, chứ không phải là nó nói về cái bốn cái thanh tịnh. Thành ra khi nói về thù thắng á, thì bắt đầu là cái bằng thứ ba của nó là chư bi thanh tịnh, tức là sự thù thắng về cái tâm bi. Ở tâm bi thì nó luận rất là dài, tại vì nó mỗi luận nói bi khác nhau hết á. Mỗi cái luận nó nói cái bi rất là khác. Trong cái chương này đó, trong sách chú giải nói về cái phần này nhiều nhất. Tôi lấy một phần để tôi thí dụ cho quý vị thấy thôi. Thì bi nó có hai cái dạng. Một cái dạng bi thường, tức là bi của thế gian, tức là lòng thương xót, lòng lân mẫn gặp những cái gì, nhưng mà trong cái vấn đề mà còn ngu si, còn mê muội, còn cái ái kiến, người ta luôn luôn mà chẳng hạn như mình thương con gái mình, nó là một thể thuận của cái từ của cái bi. Cái bi này nó nằm trong cái phạm vi ái kiến, tại vì nó là con mình mới thương. Còn nếu con người khác thì tâm mình nó vẫn dưng. Bi này nó thuộc về thực sự cái bi này, cái bi nó có tồn tại hết, nó vẫn dùng cái chữ bi, vẫn dùng chữ từ. Đứa con mình từ là ban vui mà bi là cứu khổ. Thấy không? Giờ con mình có tiền mình cho nó để cho nó mua đi cái xe để ban vui cho nó được thỏa mãn ước vọng của nó, thì nó là mình từ với đứa con mình. Còn đứa con mình chẳng hạn nó ngu dốt, mình bỏ công lực mình dạy để tránh được cái khổ nhiều ngu dốt. Hay là mình cho tiền nó đi tới cái trường học gặp thầy giỏi để nó học. ha, tức là lúc đó mình cứu được cái khổ ngu dốt của nó. Chứ thực sự nó đâu có ăn, nó thực sự lúc đó phải là từ, không phải là từ, nó không có ăn lạc đâu, nó học nó bị mệt lắm, nó không ăn lạc, nó không có ăn vui nữa, ha. Nhưng mà thành ra cái bi nhiều khi là phải đánh để cho nó nên là cái bi, ha. Cái từ là phải ban vui, ha. Ban vui tức làm cho nó vui vẻ thoải mái. Thường thường là từ là cho, ha. Đi là cứu khổ, tức là dùng mọi cách. Bi bắt đầu là cái phương tiện nó mạnh hơn, thì cái đó nó gọi là cái gì? Cái bi trong cái phương diện do cái ái dục, do cái nghiệp của mình mà làm, nó gọi là ái kiến. Ái kiến về bi. Rồi cái bi lớn lớn hơn chút nữa là cái bi của như bậc thánh. Các bậc thánh đó, do giữ giới, do giữ giới đó, nên đối chúng sanh tự nhiên có gì giữ giới là chúng sanh được lợi ích à. Và bởi vì ngũ giới chúng sanh cũng được lợi ích nữa. Không cần phải làm lợi chúng sanh. Ngay cái giới là chúng sanh nó được lợi rồi. Chẳng hạn như mình giữ giới không trộm cắp, chúng sanh gặp mình yên tâm đó. À, nó không có sợ, ha, giữ không sát sanh cũng vậy đó. À, chúng sanh không có bị tổn hại sanh mạng, không làm hại họ. Thành ra ngay cái giữ giới là chúng sanh được lợi ích. Hình thức đó cũng giống như là hình thức cũng từ vậy đó. À, như là cũng được lên cũng như là bi chúng sanh vậy đó. Nào làm chúng sanh có việc sự khổ não. Thành ra nhiều khi nếu mình học về cái kinh mà ngũ giới Bồ Tát chế cái Bồ Tát giới kinh đó, nó có nói về cái giới tức nghĩa là gì? Giới tức là thí dụ quý. Giữ giới rồi người khác gặp mình không sợ nữa, giống như mình thí cho người ta cái sự vô quý vậy đó. Ví dụ như mình giữ giới tà danh đi, thì mình tới gia đình nào người ta cũng yên tâm, ta không sợ nó tới đây nó rù quấn con mình. Tức là thí làm cho người ta không có lo sợ, thấy không? Thí cho trộm cắp cũng vậy, với khách sanh cũng vậy, tới đâu là chúng sanh nó đều gặp mình nó không sợ. Thành ra cái giới nó giống như là mình thức ban được cái sự vô quý người ta. Thành ra các vị thanh văn a la hán hoàn toàn giữ giới biệt là giải thoát, tức là hoàn toàn không có cái giới như cái sổ tình giới. Nhưng mà vẫn có kể là bi, chứ là thí cho người ta được cái sự an vui, được không có sự lo sợ, cho sự khổ não. Bi, nhưng mà cái bi này nó nhỏ lắm, nó gọi là tiểu bi. Thành ra hỏi a la hán thanh văn có không? Có bi. Vì bản thể giới nó là có cái tinh thần thức đó rồi. Chỉ có cái Bồ Tát á, là vấn đề gì có nhớ thủ tình, chấp nhận hy sinh mình cho người khác. Thành ra cái Bồ Tát nó thắng vượt hơn tất cả những cái bi của thanh văn dương giác. Thành ra cái chỉ có Bồ Tát nó trở thành là bi, thành là đại bi. Ha, đó. Thành ra cái bi tăng thượng đó, mình với mình học ở dưới rồi. Đầu tiên là vẫn còn tánh giới cụ túc, là định túc, vẫn là cái tự mình là chánh. Ha, bắt đầu là quán thập nhị nhân duyên, quán từ từ lên tới tứ vô ngại giải, đó là lạc chúng sanh rồi. Thì cái bi càng lúc càng tăng trưởng lên. Bi tăng trưởng lên, thở dĩ xếp loại của thức từ A đến B, C, D. Thực sự cái bi càng lúc nó càng tăng. Cái bi càng thành ra trong này nó nói phải, trong này nó cái thù thắng là cái địa ở trên đó, là cái bi nó thù thắng hơn cái địa ở dưới. Cái bi nó tăng thanh tịnh hơn cái địa dưới. Mà thực sự ra các Bồ Tát bát địa, cũ địa, sơ địa thì nó hoàn toàn đại bi chưa? Thì kinh điển nó nói là chưa đại bi. À, mà lên tới thập địa cũng chưa đại bi, chỉ có Phật mới thật sự là đại bi. Cái đại bi trong này nó nói là viên mãn cùng cực của bi, chỉ có Phật. Còn mấy ông kia vẫn là tăng thượng của bi. À, cái bi nó, ví dụ như cái bi của anh sơ địa, nhị địa, tam địa thì nó vẫn hơn của thanh văn duyên giác rồi. Thấy không? Nhưng nó đầu là anh lục địa có cái huệ, có đồ là bắt đầu thấy vô tướng, đầu độ xanh không có chướng ngại, rồi từ từ thì cái bi càng lúc càng tăng lên, nhưng mà nó vẫn còn là vướng mắc trong cái y tế hoặc, nên cái đại bi phát sanh không được. Thấy không? Chỉ có lên tới anh Phật địa đó mới thực sự đúng nghĩa là đại bi viên mãn hoàn toàn, tức là nó gọi là trong cái đại á, trong đại bi để phân biệt đó, nó gọi là tối đại bi, chỉ là Phật có thôi. Còn tất cả Bồ Tát á, thường thường mình dùng á là đại bi. Thấy không? Nhưng mà có nghĩa là cái bi này nó lớn hơn thanh văn duyên giác thôi. Thấy không? Thanh văn duyên giác thôi, không có nghĩa là đại thật sự đúng nghĩa là Phật. Thì trong kinh điển nó nói như vậy đó. Cái bi thanh tịnh thì bây giờ làm sao biết là cái bi với đại bi khác nhau làm sao? Thì mình học mấy cái này mình nên học đi cho biết. Để mình biết để sau này nó có nhiều kinh điển nói khác nhau hết trơn á. À, cái này là kinh điển của Câu Xá Luận nè. À, Câu Xá Luận với Tác Bà Đa Bộ thuộc về một cái bộ phái của Tiểu Thừa. Nó nói bi đại bi bản thể nó khác nhau do tám cái nhân sau đây. À, thứ nhất á, do tự tánh. À, cái anh bi á là cái bản thể, cái tự tánh của anh bi á là trong cái ngu si, à, và cái sân nhuế mà sanh ra cái bi. Còn cái anh mà gọi là từ Bồ Tát Thanh Văn á là cái tự tánh bản thể của nó đó là nhờ cái tự tánh của pháp Thanh Văn, nhờ tự tánh của pháp Duyên Giác, nhờ tự tánh của đạo Phật. Nên cái sân nhuế đó nó bắt đầu là như cái ngu si nó không có. Thì nguyên nhân thứ nhất á, khiến bi khác với đại bi á, ha, là tự tánh. Ha, trong đó là tự tánh này nói về về tự tánh của cái bản thể phiền não. Nghe không? Tức là cái anh nếu mà ái kiến đại bi, tức là cái tự tánh và bản thể phiền não nó có. Thấy không? Còn đại bi đó là tự tánh về bản thể phiền não á là nó không có. À, do hành tướng, tướng á tức là sự sai biệt giữa cái sự mà thương xót chúng sanh. Cái hàng nhiêu giờ mình thấy chúng sanh nó khổ, ta bà khổ quá đi. Thấy không? Mà cứ tìm cách là bố thí trì giới làm gì để cho cái cõi này nó sướng lên, tức là hành tướng mình thấy một giới, một cõi. Ha. À, nhưng mà thành ra mình làm đổ chúng sanh á, rồi như mình thấy như vậy thì bây giờ mình chỉ cho chúng sanh làm sao sanh những cõi an lạc khác, hay là sanh được cõi cực lạc này kia, chứ là mình thấy hình tướng có một cái gì nó lạc mà ở một cái cõi nào đó, cái cõi đó an lạc nó phát sanh ra cho mình. Ha, tức là trong cõi đó nó là sở dĩ sai biệt hình tướng á, thì cái anh bi đó là thấy hình tướng của tam giới. Ha, còn anh đại bi đó thấy có một tướng duy nhất thôi, ha, là tướng giải thoát. Anh đại bi mà giúp người ta thật sự gọi là đại bi á, là hành tướng của đại bi á, là làm một cái việc mục đích để chúng sanh giải thoát. Ha, hành tướng đại bi á, cái tướng á, còn cái mình làm cái bi cái gì đó, mình cho tiền cho bạc để hưởng xúc lạc trong miệng đời, hay là mình giải pháp để tu những cái pháp tu đắc định đắc độ để sanh chư thiên này kia đó, tức là thấy hành tướng của tam giới không có nghĩa là đại bi. Với hành tướng đó, ha, thì trong cái kia nói là bi đó, chỉ thấy được cái tướng khổ của tam giới, thấy được cái ba cái khổ, còn Bồ Tát chỉ thấy có một khổ à. Hành tướng khác nhau á, là khác biệt về hành tướng khổ. Thành ra khi mà thấy có ba khổ á, thì ở khổ của dục á, ha, thì bắt đầu chỉ người ta để cách sanh lên cõi sắc, tránh khổ của dục. Mà khổ ở cõi sắc á, thì chỉ người ta cái cách để sanh lên cõi vô sắc vân vân vậy đó. Cuối cùng nó vẫn là cái khổ. Ha, mặc dù cái tướng ở trên thì nó vượt qua những cái khổ của thế giới, nhưng mà cái tướng khổ do cái tự sự thấy khổ sai biệt, trong khi người đại bi đó chỉ thấy một cái khổ duy nhất là cái khổ như nhà lửa trong tam giới. À, do hành tướng sai khác gì đó mà hành là tất cả các pháp. Hiện giờ tất cả Bồ Tát tác cái duyên mình á, thực sự cho mình khổ không à, nhưng mà ngài đang hành đại bi là tại vì họ đang ngài đang tác một cái duyên để cho mình sau này mình gặp được pháp vô lậu, tức là gặp ngài tượng trưng pháp vô lậu. Bây giờ ngài chỉ tác duyên cho mình thôi, chứ không phải là ngài ban cho mình khổ, hay là ngài tạm thời để gỡ cho mình cái khổ này hay gỡ cho mình cái khổ kia. Nhưng mà ngài vẫn biết trong tâm ngài không thấy cái pháp đó là pháp giải thoát đâu, ngài cảm thấy là cái pháp đó vẫn là cái pháp của trong cái khổ trong tam giới. À, nhưng mà bây giờ ngài làm cho gì, ngài gọi là đại, tại sao được ngài gọi là đại bi? Thực sự không phải là ngài cho mình để mà vượt cái khổ trong tam giới, hay là dính vô mắt trong khổ tam giới, rồi ngài đang cho mình một cái pháp để sau này gặp được cái pháp vô lậu, và pháp vô lậu đó chính là ngài, tức là ngài giao duyên với mình để sau này mình gặp pháp vô lậu. Thành các vị Bồ Tát đó, thường bây giờ muốn làm Bồ Tát sau này nhiều lắm, rất là có nhiều cái công hạnh để quý vị làm đó. Chứ bây giờ chẳng hạn như bây giờ mình làm mình đi mình làm nhà nông cũng là hình thức mình làm Bồ Tát được. Ha, mình làm thợ thương mại mình cũng không thích làm Bồ Tát được, hay mình làm cái công việc nào, công xưởng nào mình cũng làm Bồ Tát được hết trơn á. Nhưng mà có con gái đó, ha, nếu mà trong cái hành động mình làm đó ha, rồi mình làm sao đó mà mình hướng dẫn chúng sanh mà thoát được cái khổ rốt ráo á, vì mình bố thí chúng sanh đi, vì vậy mình nói những bố thí là dễ nhất đi, hay bố thí chúng sanh, ha, cái người Bồ Tát họ làm bố thí chúng sanh á, thì luôn luôn trong tâm của họ đó, họ thấy là cái bố thí chúng sanh không phải là cho chúng sanh cái sung sướng, mà cũng đang đưa chúng sanh vào cái khổ thôi. Thấy không? Thì cái khổ này đó nó đi tới cái khổ kiêm chút, có tiền nó phải lo giữ tiền, phải đủ chuyện hết trơn, phải lo kiếm cách xài, như nó đủ xứ khổ hết trơn, chứ nó cũng phải là sướng. Nhưng mà làm sao họ phải nương vào cái co này, họ dùng cái phương tiện, họ dùng cái này làm phương tiện chứ phải làm pháp, họ mới ép cái anh kia đi vào pháp vậy đó, thì cái đó trở thành đại bi. Còn nếu mình chỉ biết cho thôi mà không biết cách để ép người ta, không biết cách này làm phương tiện để mà người ta đi vào vô lậu vô lậu, thì nó trở thành cái bi thôi, là khác nhau chỗ đó chút xíu vậy nè. Thành ra cái Bồ Tát luôn luôn làm cái gì mình đều có anh cước là cưỡng cầu nhân duyên, cưỡng ép nhân duyên để đi theo con hướng vô lậu. Thấy không? Thành ra thường thường đó, nếu chẳng như mấy thầy có cơ duyên sau này, tại vì Việt Nam bây giờ nó có nhiều phong trào từ thiện lắm, thế gian lúc mà cái kiếp giảm xuống, cái nghiệp quả người ta càng lúc càng ít đó, thành ra nó nghèo kém đói khát rồi bệnh tật đấu tranh nhiều lắm. Thành ra bây giờ những cái chuyện mà cứu tế cứu bần nó rất là nhiều, rất là có phương tiện làm dễ đó. À, nhưng mà nếu mình làm trên thằng đại bi rồi nó khác làm đó, nhưng mà nhiều khi cho nó nhưng phải bắt nó phải làm vô những pháp trước mới làm mới cho, chứ phải cho không. Mình có phương tiện mình siết nó được là siết, chứ không phải mình nói là tôi làm như vậy rồi không có tâm bi không, Bồ Tát không có làm vậy, tao làm mày để giao duyên cái gì vậy, tao nghĩ là trúng là phải làm. Nhưng mà trong cái tâm của mình là mình biết rằng là mình học nhân quả thiệt rõ rồi, biết rằng khi mình gieo cái này mình bắt nó mình niệm coi hình thật đi, thì mình đang gieo có nhân chủng, có thể là 500-700 kiếp sau nó mới gặp. Nhưng mà đây là cơ hội mà không ép nó thì còn cơ hội nào để ép nữa. Thấy không? Thành Bồ Tát phải ép, chứ không phải mình nói là mình cho mà ép nên tội nghiệp ta không. Bồ Tát nói Bồ Tát là chúng sanh bình đẳng, chúng sanh lúc không cần ép thì không cần ép, Lúc mình ép được mà hướng về vô lộ đạo được thì siết. Thấy không? Thành ra Bồ Tát nhiều khi phải hiện thân phẫn ngộ. Phân giống như là đại lực, nghĩa là đại lực quỷ dương, mày mà không mà làm theo tao ngay xương mà, thí dụ vậy đó. Sợ không? Nghe. Vậy đó, mà bằng tâm bi mà phát hiện ra những cái thân tướng đó. Còn lúc mà dụ dỗ được cho nó nghe, dụ dỗ được ngọt ngào hay sao thì bắt đầu là hiện được cái tướng tướng nhiếp. Còn cái kia là hiện tướng hàng phục. Mà nó tướng nhiếp thì lúc đó mà làm cái gì đó thì nó là đúng là thấy được cái một khổ thôi. Là khổ là anh đang trong sanh tử luân hồi, anh đang trong khổ não, nên tôi dùng cách này để làm sao để gieo cái vô lậu pháp cho anh, một cái pháp để vượt sanh tổ cho anh hiện ra ngay lúc này. Thành ra tôi phát tác vậy, thành ra nó gọi là Bồ Tát hành đại bi, hành nó gọi là hành đại bi, đúng nghĩa hành đại bi. Còn tất cả những cái cách mà mình để mình đưa vào con đường đó, nó gọi là cái phương tiện của đại bi bắt đầu phát sanh. Hiểu cái tinh thần đó, nó hành tướng là gì đó. Hành tướng Bồ Tát nhìn cho mình á, bây giờ các Bồ Tát đúng nghĩa Bồ Tát nhìn mình là mình đang nằm trong cái khổ, mình đang làm gì cũng đang khổ đó. Mình đang tu trong cái pháp này, mình đang học trong pháp này, cái gì cũng là khổ nữa. Thấy không? Đó là làm sao mà chỉ có cái mà Bồ Tát sẽ đưa cho mình, sẽ giải thoát cho mình là cái pháp để cho mình được vô lậu pháp để thoát khổ. Là Bồ Tát nghĩ tới. Còn như mình học cái này mà cái tâm mình đang kẹt cái gì, đầu tâm Bồ Tát nhìn là Bồ Tát sẽ tìm cách giải rõ cho mình. Đó là chẳng hạn như mình vô pháp Phật mà cái tâm mình vướng chấp thì cái đó nó vẫn trở thành hữu lậu pháp. Thì Bồ Tát tìm cách nó gỡ cho mình. Thành ra hành tướng của đại bi nó khác với hành tướng của bi là ngay chỗ đó thôi. Thành ra nhiều khi bi mình làm đủ trò đủ chuyện, nhiều cái tâm mình cũng không chấp ngã chấp nhân gì hết, cũng làm rất là trong tinh thần rất là vô ngã. Nhưng mà mình làm vô ngã, nhưng mà cái người đối tượng mình làm thì họ lại hữu lậu thì không được, nó không nghĩa là đại bi. Mình thì vô ngã rồi, hành động mình làm không kẹt, nhưng mà hành động mình làm mà khiến cho người đó vẫn vòng trong sinh tử mà không có ra được, mà không có phương tiện để đo đưa cho người đó vượt sanh tử bằng cách giao duyên nhiều đời nhiều kiếp, thì hành động của một gì đó nó gọi là không có phương tiện của đại bi, chỉ có cái phương tiện của bi thôi. Nó khác nhau cái hình tướng đó. Thành ra cặp mắt tất cả cặp mắt của chư Phật Bồ Tát á, chỉ nhìn thấy chúng sanh là chúng sanh đang trôi lăn trong sự luân hồi, và mong cầu tất cả những hành động của ngài, cái tác duyên của ngài, tất cả những hỗ trợ của ngài, gia bị của ngài đều có một cái khả năng nhiệm vụ thôi, là làm sao chúng ta thoát một cái khổ đó. Cái đó chứ thật là không có tan khổ, là khổ trong ba ác đạo, là khổ trong tam giới, không có cái khổ đó. Còn mình á là mình thấy cái khổ, cái hiện giờ mình thấy là thấy hành tướng bi trong ba khổ là mình đọc. Tức là thấy có cái khổ cõi này, có thấy khổ kia, khổ nọ là mình rạch. Bảy khổ nào là tối Phật cũng là khổ, không có nào vui á. Đó là hành tướng đó ha. Nó sai biệt là hành tướng đó. Mà nó thành nó bi với đại bi là một. Rồi sai biệt việc gì nữa? Sai biệt cho sở duyên. Bây giờ nó là tam giới, nhất giới sở duyên. Bi tức là cái lòng thương, muốn cho người ta được cái này cái kia. Ha, vượt qua các khổ. Nhưng mà cái anh mà bi thường đó thì thấy có tam giới. Tức là tam giới để cứu độ. Ở chẳng hạn hoặc là tam đồ để cứu độ, thấy không? Chứ ở địa ngục thì muốn là thoát địa ngục để sinh nhân, hay là chẳng hạn như ở cõi dục thì muốn là thoát cõi dục để sinh thiên, thí dụ đại khái vậy đó. Thì cái đây gọi là sở duyên khác, nhưng mà thành ra tướng bi và đại bi. Đối với Phật chỉ có nhất giới thôi, nhất giới là Phật giới, không có cái giới nào khác. Thành ra A La Hán cũng kể là dính vào những cái giới, không phải là giải thoát. Thành ra đối với cái người mà đại bi đó, tất cả những cách họ làm, những cái phương tiện họ làm có thể nghịch thuận làm mình đau khổ, là mình sung sướng không biết. Cái đó là thiên vương thiện xảo rồi, cái trí tuệ càng nhiều chừng nào thì vương xảo thiện xảo nó thành tựu chừng đấy. Sau này mình học chỉ thành tựu thuộc tờ hữu tình á, mới nói là cái thiên vương thiện xảo mạnh. Tâm của các vị đó chỉ thấy một giới duy nhất, gọi là Phật giới. Cũng như trong kinh Pháp Hoa nói là đoàn hồi nào bây giờ ta tuyên bố có một thừa, nhất thừa, không hề tuyên bố tam thừa, nhưng mà vì chúng sanh á, vì cái bản thể chấp trước ngã chấp nên thấy lời nói ta sai biệt thành có ba thừa. Thì trong thực sự thì nó đúng nghĩa là đúng nghĩa là đại bi mới thấy được như vậy. Còn chẳng hạn như cái bi mình thấp thấp á, chẳng hạn mình Bồ Tát đi, mình đã vượt qua thanh văn duyên giác rồi, cái bi mình thấp thấp thì mình vẫn thấy rằng có, mình nên đưa nó thanh văn để nó đỡ khổ hơn, rồi mình đưa nó duyên giác để nó ngon hơn. Thấy cái gì đó cũng không có nghĩa là đại bi nữa, nó gọi là cái bi của A La Hán thôi. Chỉ có thành cái chỗ này nó gọi là gì, sở duyên, tức là cái chỗ mà nó duyên vào á, cái chỗ đó là đối với đại bi á ha, thì nó chỉ có nhất giới ha. Đối với anh bi á, hay là bi của thanh văn duyên giác, bi của thế gian á, trên cái thanh duyên giác á thì nó có là tam giới của nó là gồm có thanh văn duyên giác và Phật, thấy có ba. Còn cái hạn như giới của thế gian á thì có tam giới, nó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Với dục giới á, thì nó thấy có tam giới, cái đó là địa ngục, ma quỷ, súc sanh, ba ác đạo với cõi nhân, thí dụ vậy đó. Thành mỗi cõi nó thấy cái bi nó khác nhau, nó sai biệt là sai biệt giữa bi và chữ bi là do sở duyên là một, do y địa, do nương tưa vào địa mà phân biệt ra bi và đại bi. Thường thường trong bên kinh Nguyên Thủy nói đó, cái bi này đó là một cái tướng, một trong bốn tướng của tứ vô lượng tâm. ha, từ bi hỷ xả, thì bi là một cái tướng trong tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm á, là giai đoạn mà trong kinh Nguyên Thủy nó có dạy đó, là giai đoạn của những cái vị tập tứ thiền, họ sẽ tập tứ thiền, bắt đầu cái tứ thiền thường thường họ tập tứ vô lượng tâm. Là, không biết họ sẽ giải thích sẽ lâu quá tôi cũng quên rồi, nhưng mà tứ thiền là giai đoạn thích hợp nhất để học tứ vô lượng tâm. Ở trong này nó nói đó, anh đại bi mà đúng nghĩa đại bi đó là khi nào anh đó ở giai đoạn tứ thiền, thì tứ thiền nó có kinh nghiệm là gọi là nó gọi là niệm thanh tịnh địa. Âm họ không có vọng chấp, không có dính mắc nữa, nó niệm thanh tịnh địa, tức là không khởi như vậy mà lạc lạc, không có khởi là lạc, không có khởi gì hỷ nữa, không khởi hỷ tướng nữa, không khởi lạc nữa, không khởi là niệm nữa, mà lúc đó họ gọi là xả niệm thanh tịnh địa, cho cái tâm họ như tâm vô tướng vậy đó. Thì ở ngay cái tâm vô tướng này á, nó mới là bình đẳng tánh được, thì nó mới sự thể hiện cái bi, nó mới là cùng cực được. Thành ra nó nói là nương vào địa mà nói, nếu mà ở trong những cái địa khác ngoài tứ thiền đó mà hành ly đó ha, thì cái bi này đó, tức là cái bi không phải là trong cái gọi là cái vô tướng, mà cái bi này là bi hữu tướng chấp ha, mà bi hữu tướng chấp á thì không có nghĩa là đại bi. Nó nói là căn cứ vào địa mà phân biệt đó ha, thì chỉ có cái anh nào mà an trú ở tứ thiền thì mới là đại bi. Thì Phật nhập niết bàn hay Phật kêu nuôi vô niết bàn cũng vô trụ ngay chỗ lên tứ thiền mà nhập. Các vị thanh văn mà tu có thanh văn đó thì cũng phải ở nghe là ở giai đoạn cuối a na hàm đó, thì ở cõi cõi tứ thiền mà đắc a la hán. Cái cõi đó nó rất là bình đẳng, nó có cái vô ngã, nó dễ đạt được cái vô ngã đó. Thành ra nếu mà y vào địa đó thì cái người nào mà đạt được cái tứ thiền mà hành bi đó, thì cái đó nó gọi là nó trở thành cái tướng, nó là hơn hẳn hết tất cả những cái bi ở dưới. Do nương vào thân. Thì tôi nói với quý vị đó, từ sơ địa lên tới Phật địa đó thì chỉ Phật địa mới có cái pháp thân được viên mãn thôi. Còn mấy cái địa kia thì vẫn có những cái gì, hai cái ngu mà trở thành ra hai cái báo thân khác nhau, phần độ sinh diệt. Cái báo thân mà phần độ sinh diệt do những ngu tối đó là cái thân được không được viên mãn. Mà cái thân không được viên mãn đó vì vẫn còn ngu si nên cái bi nó không viên mãn thôi, không có gì trơn. Y vào thân này tức là tùy theo cái thân, mỗi địa nó một cái thân. Một cái địa mà cái địa trên, cái địa trên, cái địa dưới, chẳng nhị địa, so với sơ địa thì thân ở nhị địa nó thù thắng hơn sang sơ địa. Thấy không? Thì cái anh mà thân nhị địa đó, anh làm bi đó, thì cái bi đó là nó đại hơn cái anh ở dưới chút. Y vào thân là gì đó, căn cứ vào thân, tại vì chỉ có Phật á, hoàn toàn, không có vô minh nào nữa, thực sự nó đúng nghĩa là pháp thân. Chỉ có Phật mới đúng nghĩa là đại bi, còn mấy ông kia vẫn còn cái vô minh phiền não, yêu vật phiền não, nên cái vấn đề cái bi nó chưa được viên mãn là lý do đó. Là nó nói là bây giờ do tám nhân, cái năm nhân thứ năm là do thân, thứ nhân thứ sáu là do chứng đắc. Trong cái mấy ông tổ chỉ ghi câu thôi là ly hữu đảnh dục chứng đắc, do đảnh dục và chứng đắc gì khác nhau là do sự chứng đắc ở cõi trời hữu đảnh đó. Cái cõi hữu đảnh là cái chỗ đợi trời trời gì bậc dục tôi không hiểu nha, tại vì thực sự ở trong cõi tứ thiền đó, nó không còn dính vào cái dục nữa. Hữu đảnh này nó là một cảnh tướng tối cao ở cõi trời tứ thiền, tức là cõi trời sắc cứu cánh, cõi trời hữu đảnh hay là cũng gọi là sắc cứu cánh. Nó nói là do cái chứng đắc đó ở cái cõi mà thường thường á, cái cõi sắc cứu cánh đó thì mới khi mà thường thường á, nếu mà quý vị coi lại mấy cái kinh điển á thì đa số ngài Quan Thế Âm á mà ngài hiện giờ hiện thân vô số ở cõi này, nhưng mà cái thân ngài đang trụ ở trong cõi ta bà này, ngài trụ ở đâu, cái thân chánh của ngài đó, chánh báo của ngài, báo thân ngài đang trụ ở đâu, thì ngài đang trụ ở cõi sắc cứu cánh á, hiện vô số thân nhưng mà trụ cái thân chánh là ở cõi sắc cứu cánh, tức là tột cùng ở cõi tứ thiền. Nha, bây giờ ngày văn thù, ngày phổ hiền, nếu mà đang hành ở đạo cõi này, mà nếu mà ngày đang hiện sắc thân, pháp thân ở cõi này, thì thân ở trụ ở sắc cứu cánh hết á. Thành nó nói là thành ra những cái Bồ Tát mà tối, cái là tối hậu thân mà đang trụ ở đó làm á, thì nó nói là những Bồ Tát mà ở đó, tương tự cái cánh là cõi của ngũ cư thiên, ngũ tịnh cư thiên á, là cõi cuối cùng của ngũ tịnh cư thiên. Ngũ tịnh cư thiên gồm có vô phiền, vô nhiệt, gì đó, thiện kiến, thiện hiện, sắc cứu cánh. Năm cõi, có gì học rồi. Năm cõi này đã là cõi thánh A Na Hàm của Nguyên Thủy. Thì cái anh á mà có cái nãy mà nói là cái năng lực cho y địa đó là ở tứ thiền hay là nói chung, hay còn cái này đó là giờ năng lực cho chứng đắc, cái này chứng đắc nó nói riêng, tại vì cõi tứ thiền nó có nhiều lắm. Trong cái ngũ tịnh cư thiên là năm cái cõi thôi, còn ở dưới nó còn một số vô tưởng gì nhân á, mấy cõi đó thì Phật nó nói là cái cõi này, mấy cái này của ngoài đạo chính, thánh đạo thì không có chứng mấy mấy cái cõi đó. Thánh đạo thì chứng từ cái ngũ tịnh cư thiên trở lên. Thì khi nào mình nằm ở cõi mình hữu đảnh á, hay mà chứng đắc hữu đảnh á, thì làm cái hành động nó trở thành đại bi. Hay tại vì cõi đó tôi nói là xả niệm thanh tịnh á, là cái tướng nó tương đương giống như cái tướng của Bát Nhã, cái bình đẳng, thành ra cái hành động nó trở thành đại bi. Thứ bảy là do sự cứu tế, tức là sự cứu tế được rút ráo hay không rút ráo. để thể hiện cái sự đại bi. Thấy không? Thì đương nhiên cái gì muốn cứu tế được á, thì đương nhiên là nó còn có hai phương diện, là cái ba la mật phải đầy đủ hết. Ba la mật càng nhiều thì cứu tế nó càng mạnh. Một hồi cái gì mới đi xuống cái vấn đề mới gọi là phân biệt chư địa theo ba la mật á. Thì không phải là một cái địa nào nó nhiếp hết ba la mật đâu, có địa nó thành tựu được một la mật đâu thôi à. Thấy không? Cái địa càng trên lên trên thì thành tựu càng nhiều ba la mật. Thấy không? Mà do đó, do cái sự thành tựu mà cái địa càng trên mà thành tựu ba la mật càng nhiều á, thì cái phương tiện mà độ sanh nó càng mạnh, mà trở thành là đại hơn cái ở dưới. Do là do vấn đề cứu tế là cái vấn đề thứ bảy. Do ai mẫn? Do cái tình, do lòng thương chúng sanh. À, thường thường ở cõi thế gian á, thì do cái ngu si với tham dục mà cái ai mẫn đó nó gọi là ái kiến. Cõi thanh văn á, thì được cái vô ngã thì vượt khỏi cái ái kiến, nhưng mà lại dướng vào cái pháp. Ai mẫn mà bị kẹt trong pháp nên cái đại bi nó thành tựu cũng không được, sợ khổ nên sợ cái pháp khổ nên là đại bi nó mặc dù nó hơn ở dưới cõi người. Thấy không? Chẳng hạn như là mình là một cái phước điền chung như chúng sanh, cũng không phân biệt cái tướng chúng sanh, nhưng mà nó vẫn vướng mắc vào cái là sợ khổ nên hành bi nó không được rút ráo, nó không có phát nguyện. Cái qua tới khi bắt đầu là chư Phật Bồ Tát địa đi cứng đạo tập từ từ để phá được cái pháp chấp, rồi phá từ gì đó, thì đối với chư pháp vô trước bình đẳng. Thấy không? Mình nói là vô trước là ở địa thứ mấy? Địa thứ 10. Thứ 10 mới được là cái vô trước, vô ngại, vô trước, phá được vô trước là tất thấy cái pháp bình đẳng, nên cái bình đẳng, cái đại bi địa ở trên đó, thì cái vô trước nó hoàn toàn nó đầy đủ hơn cái địa ở dưới, nên đại bi căn cứ vào đại tiểu là ăn căn cứ vào cái bình đẳng hay không bình đẳng, do cái lòng lân mẳng mà mình có cái tánh bình đẳng hay không bình đẳng trong cái đối tượng mà mình cứu khổ. Thành ra cái bi tâm thường thường quan trọng á, là luôn luôn á anh muốn cái tâm bi, mà khi mà tâm bi mà nó có chút ít rồi đó, nó trở thành là bắt đầu nó lớn 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 á, thì không bao giờ trong cái tâm bi nó có một cái niệm này nè, cái niệm này là niệm cái nhớ cái điều ác của người ta, cái điều lỗi của người ta. Tâm bi tuyệt đối là hoàn toàn không có cái đó, bởi vì có cái đó làm bi không được. Thật nhiều bị xét á, thấy không? Nhiều lâu lâu mình xét lại cái tâm mình còn nhớ người này có lỗi, này kia mình chưa chịu quên đó. Tức là cái bi nó là chưa gì hết trơn, nó còn là cái bi hoàn toàn thế gian đâu, chưa là thế gian. Thành ra cái bi là phải được đối tránh cái đó. Hay làm sao trong cái bi như thường thường nó bắt đầu phân lên á, luôn luôn là không có phân biệt là cái người này có ơn mình nhiều, người kia có ơn mình ít. Bỏ luôn cái vụ đó. Lúc đầu á, ví dụ là muốn khởi cái tâm bi, nghĩa là còn phải có điều kiện bắt buộc phải nhớ tới cái ơn để mà khởi. Tại vì mình quen cái đó rồi. Thấy không? Người nào mà làm ơn mình muốn báo, thành ra mình muốn cứu người ta, muốn báo người ta, muốn cứu người ta, thường thường người ơn mình mới cứu. Thấy không? Thành ra phải tập cái điều kiện, nhưng mà bắt đầu lên cao nó phải xả cái tâm đó đi. Cũng như đáo bị ngạn, nó qua cái bờ được rồi, cái tâm bi mình có rồi, cái tâm nó phải bỏ. Tâm bỏ thì bắt đầu cái tâm nó mới rộng ra được, nó mới lớn được. Thấy không? Là mới bình đẳng được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là không sân hận chúng sanh, thứ hai là không niệm tha ác, tức là không bao giờ nhớ đến những cái tha là người khác, cái ác của người khác. Thành ra cái gì đây là thực sự là mình rất là phàm, phải không? Thành ra cái gì phải tập, muốn con đường đắc đạo mình muốn viên mãn này kia đó, cái tâm bi nó ra thì cái gì phải bỏ, tập bỏ mấy cái đó. Cái người đại bi đó thì nó có cái là 4-6 loại. Bây giờ dùng nhiều lắm, đại bi trong này mình nói nó quá dài luôn à. Rồi giảng cho quý vị thì nhiều quá. Mỗi sách nói mỗi khác. Thành Tục Luận nói khác, Đại Thừa Trang Nghiêm Kiên. Giờ đang nói tới Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh. Dùng 6 cái nghĩa sau đây để biện sự sai biệt về cái đại bi thể. Sai biệt thứ nhất là sai biệt về bình đẳng. Giữa đại bi và bi là khai biệt về sự bình đẳng. Cái bình đẳng này á là bình đẳng thấy rằng là các thọ khổ, các thụ thọ của tất cả chúng sanh là bình đẳng thấy là khổ. Cái này thì mình không có thấy đâu. Mình thấy là có chúng sanh đang có tiền, có sướng, có chúng sanh không tiền, khổ. Mình phải vượt qua được cái tâm đó. Thấy không? Thì mình thấy anh chúng sanh có tiền đang khổ, anh không có tiền cũng đang khổ. Hai cái khổ này giống hệt nhau, cái khổ nào cũng giống nhau mà giống bằng nhau. Thì cái đại bi vậy thì mới là thì mình đưa cái pháp để người ta giải quyết sanh tử luân hồi. Tại anh đó dính vào trong cái khổ trong sanh tử luân hồi. Nó thành ra trong này á, cái nói là bình đẳng này là bình đẳng nên thể tánh thấy tất cả những cái thọ hưởng của chúng sanh đều là khổ. Cái bình đẳng này chứ không phải là bình đẳng thấy chúng sanh ngang nhau mà thấy là chúng sanh cái người nào cũng khổ hết trơn á. Người đang khỏe mạnh cũng đang khổ, người đang bình